Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Thưa các bạn, những tác phẩm của nhà văn Tống Ngọc Hân về đề tài miền núi với sự sâu sắc, chân thực luôn cung cấp những góc nhìn mới mẻ về con người và tập tục vùng cao. Sau đây là những chia sẻ của nhà văn về truyện ngắn Hai con chào màu lửa.
Trong số những cái truyện ngắn kể về đời sống của bà con miền núi phía Bắc của tôi thì truyện ngắn Hai con chào màu lửa là truyện ngắn tôi kể khá đơn giản. Truyện kể về anh chàng người dao đỏ tên là Pù đi ở rể nhà vợ. Thông thường trong xã hội miền núi, những anh chàng mà nghèo như Pù để cưới được một cô vợ đẹp và giỏi giang như Mẩy thì thường sau đám cưới anh ta phải lâm vào cái tình trạng nợ nần rất là lâu do cái khoản lễ lạt lớn nhà gái yêu cầu, hoặc anh ta phải đi ở rể nhà gái trong một khoảng thời gian nhất định, làm ra một cái số của cải tương xứng với số tiền nhà gái bỏ ra làm đám cưới. Sau đó anh ta mới được đưa con, đưa vợ về nhà mình. Tuy nhiên trong cái chuyện ngắn này, anh Pù đi ở rể nhà vợ theo một cái tục lệ rất là độc đáo của người dao đỏ, đó là tục cưới rể. Tục lệ này nôm na có thể hiểu rằng đó là tục lệ cho phép những cái gia đình mà có đông con gái nhưng ít con trai hoặc không có con trai, nhưng lại muốn bắt một anh chàng rể về ở vĩnh viễn nhà mình, cáng đáng lo lắng việc nhà mình như một anh con trai. Hoặc những gia đình mà có đông con trai nhưng mà lại có một cô con gái thôi, và họ không muốn con mình đi ở làm dâu nhà người vất vả khổ ải, cho nên họ cũng chọn hình thức cưới rể. Tất nhiên những gia đình cưới rể thì đều phải có điều kiện, không muốn nói là giàu có. Thế thì anh chàng Pù trong câu chuyện này khi đi ở rể nhà vợ thì là may mắn hay là bất hạnh đây? Vì khi vợ anh chết, anh mới có 35 tuổi. Pù có thể tự giải phóng được mình không khi mà trong tay anh ta không có một tí tài sản riêng tư, một tí của nào cả? Mà anh ta có quyền mơ ước không đến hạnh phúc đôi lứa khi anh ta mới có 35 tuổi thôi?
Chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện ngắn Hai con chào màu lửa của tác giả Tống Ngọc Hưng qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
Ra đến cửa rừng, hắn đặt bó củi xuống đất, ngồi lên tảng đá, mải mê nhìn đôi chim chào màu lửa đang bận rộn trên vòm cây với những quả cựa gà chín đỏ chót. Bọn chào màu dạn dĩ đến lạ, cứ như thể chỉ chúng nó mới biết thưởng thức những thứ ngon vật lạ ở rừng. Đầu lưỡi hắn bắt đầu ngọ nguậy, nước dãi tiết ra có vị chua rôn rốt của thứ quả mà thằng người không nỡ tranh giành với chim muông. Vừa lúc ấy thì thằng Treo xuất hiện. Treo đi rừng mà bảnh bao như đi chợ phiên. Sắp lấy vợ có khác, mà không phải, vợ cưới nó. Treo gỡ trên cổ xuống cây súng chun, vít chạng kéo căng hai sợi chun cắt ra từ xăm cái xe máy cũ. Sức trai 18, kể gì. Đoạn nó thò tay vào túi áo chàm, móc ra cái hạt rẻ làm đạn. Hai con chào màu vẫn say sưa. Đừng! Hắn giơ tay cản. Hai con chào màu nghe tiếng quát của hắn thì cuống cuồng đập cánh lao vút vào rừng. Treo đưa viên đạn hạt rẻ vào mồm cắn vỡ, nhăn lấy nhân, nhài chóp chép. Treo hỏi hắn, chú thấy thế nào? Hắn nhếch mép cười, chả thế nào cả. Mày đi mà hỏi thằng Trự. Treo nhếch mép cười rất trẻ con. Nó còn lấy tay phủi cái quần trà mới tinh, quẩy bước, vẻ bất cẩn. Hắn giơ tay lên định nói gì đó với Treo, nhưng lại thôi. 15 năm trước, hồi nhà vợ hắn cưới hắn bằng 17 đồng bạc và 3 con lợn đã là to nhất xứ Mù Cang này rồi. Nhà vợ hắn có 6 người con, vợ hắn là Mẩy, lớn nhất, rồi tùng tăng đằng sau 4 đứa em gái nữa mới đến thằng Tin là con trai út. Mẩy rất đẹp. Nhiều thằng trai không tiếc bạc, muốn cưới Mẩy về, nhưng bố mẹ Bảy lại muốn cưới chồng cho con gái. Người giao vùng này xem việc cưới rể giống như việc cấy thêm cho 5 gian gỗ, những cái cột chắc khỏe. Nhà hắn 5 anh em trai, hắn là thứ 3. Mới cưới vợ cho 2 thằng anh hắn xong, bố mẹ hắn đã tối tăm mặt mũi vì nợ nần. Nghe bố mẹ giảng giải, hắn bùi tai rằng làm rể nhà ấy ắt sướng, vì nhà Mẩy tuy không giàu nhưng có của từ thời ông, thời cụ nó để lại. Rồi đến khi gặp Mẩy, hắn chết lặng. Trong bụng bừng bừng cái suy nghĩ, bố mẹ em dù không cho nhà tôi đồng bạc nào thì tôi cũng theo không em về. Hắn đã từng nghĩ thế. Hắn trở nên thánh thần trong mắt đám trai nghèo ở Sa Phình. Nhiều đứa ước được lấy vợ như hắn lắm. Sau đám cưới linh đình của hắn là đám cưới của thằng Trự, cũng trai Sa Phình làm rể gái Mù Cang. Chuyện thằng Trự được vợ cưới là chuyện mà người Mù Cang có thể kể hết đời cũng chưa xong. Nhà vợ thằng Trự có cả đàn con trai, chỉ có mỗi cô con gái. Đúng là nhà nó không thiếu con trai, không thiếu cột nhà, thế mà lại vẫn muốn cưới rể. Có nhẽ nhà nó sợ nếu gả đi đứa con gái duy nhất là sẽ mất hẳn con, vì họ nghĩ đàn bà người giao đi làm dâu là 9 phần khổ, 1 phần sướng, nhất là đứa con gái xấu xí, vẹo vọ như cái thứ quả điếc ấy. Thằng Trự, cái thằng gọi là có phúc cũng được mà vô phúc cũng được, vì nếu không để nhà kia cưới thì biết đến kiếp nào thằng Trự mới có tiền cưới vợ. Nhà Trự nghèo, đông con, thằng Trự thua thiệt nhất. Chân dài chân ngắn, dáng đi cong vẹo như khúc gỗ, làm vậy không xong mà cho vào bếp còn vướng. Trong nhà Trự không có thứ đồ đạc gì đáng gọi là tài sản. Với gia cảnh như thế nên nhà thằng Trự không dám đòi nhiều. Nhà gái tuy giàu nhưng kiệt. Nghe đâu nhà thằng Trự ăn có 5 đồng bạc lấy lệ và 2 con lợn để mời hàng xóm, họ hàng. Thằng Trự đi ở rể sướng khổ thế nào thiên hạ không biết, nhưng vợ chồng nó cũng sớm tối ríu rít bên nhau như 2 con chim rừng. Chân hắn đã về đến máng nước trái nhà, mà đầu hắn vẫn vẩn vơ hình bóng 2 con trào màu lửa. Đứa con gái lớn nhà hắn đã 14 tuổi, đang đứng ở cửa bếp. Dạo này 2 cái má nó không còn vết nhọ nồi nữa. Chắc có thằng con trai nào để ý rồi. Nó phụng phịu. Hết mỡ rồi bố ạ, nấu cháo không à? Hắn bực mình liếc qua gian bếp trống trải, còn với cái vụng thối vụng nát. Nấu cháo cho một cái thằng em ốm mà làm đầy một cái chảo to như cái chảo cám lợn thế kia. Hắn dằn giọng: hết thì thôi, dán ai ra mà có mỡ. Nói thế nhưng hắn khẽ đánh mắt vào gian buồng tối om của mẹ vợ. Từ ngày bố con hắn ăn riêng, có lẽ đồ ăn thức uống gì quý giá bà không để ở bếp nữa mà cất trong đó. Hắn và cả cái gia đình lúc nhúc những người ăn chung đến 10 mấy năm. Nếu như không có chuyện vợ hắn ốm chết thì cũng không có chuyện bố con hắn bị đuổi ra ăn riêng thế này. Con gái hắn chạy ra khỏi buồng, dậm chân xuống đất như dục. Hắn vội rảo bước vào căn buồng đã bật điện sáng, chả thấy mắm muối cá thịt đâu cả. Dưới chân giường bà, một cái kệ gỗ là một cái hòm gỗ nhỏ có khóa, quả khóa rõ to. Trước đây hắn không hề thấy cái hòm này, chắc nó mới được mang về. Có lẽ mắm mỡ thức ăn mẹ vợ hắn cất cả vào đây, đứa em dâu út của hắn từng kể chuyện nhà nó thường phải lấy than vạch lên lọ mắm, lọ mì chính để đánh dấu. Những con số nó viết trên vách bếp là số củ khoai, củ đậu trong bếp, đề phòng chị dâu hắn ăn bớt mỗi lúc vợ chồng nó đi làm vắng. Khốn nạn, trước giờ hắn đã bao giờ làm cái việc bần tiện này đâu. Chẳng qua dạo này bí quá, thằng bé con lại ốm, muốn có tí mỡ lợn cho vào bát cháo của con thôi. Kể từ ngày vợ hắn chết đến giờ đã 3 năm, hắn chưa từng có ý định rời bỏ nơi này. Vậy mà giờ hắn chỉ muốn chạy về nhà, xin với bố mẹ đẻ một việc. Hắn muốn bố mẹ đẻ hắn sang có lời đầu cuối để chuộc bố con hắn về. Vay mượn tốn kém bao nhiêu, hắn sẽ làm ra để trả. Hắn thương bố mẹ hắn nghèo túng, nảy sinh lòng tham. Thương vợ hắn bạc mệnh và xót cái thân đàn ông ra luồn vào cối như hắn. Nhưng hắn không trách bố mẹ vợ, vì người ta bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra cưới hắn, thực ra là bỏ tiền mua con trâu kéo cày, con ngựa thồ hàng. Tiền của hắn làm ra từng ấy năm, liệu đã xứng với món bạc mà ông bà đưa sang nhà hắn? Gang đã đúc thành lưỡi cày rồi, lưỡi cày chưa mòn, chưa cùn, chưa thể đúc thành vật dụng gì khác. Huống chi hắn, tuổi mới 35, đường sức trai tráng. Hắn cày ruộng cạn, trâu đòi tha cày trước hắn. Hắn và thằng Tin đi rừng chặt củi, bó củi của thằng Tin đứng cạnh bó củi của hắn, giống như cái gáo để cạnh cái chum. Đấy là lúc hứng lên thằng Tin còn đi chặt củi, chứ lúc nó chán trường gì đó, nó nằm ườn cả ngày không ngó việc gì. Lúc 20, bằng tuổi thằng Tin, hắn đã hóa thân thành trâu, thành ngựa, làm không biết mệt. Giờ 20, thằng Tin suốt ngày chỉ vác súng kíp vào rừng bắn chim, đẽo quay, mài kiếm, búa may. Đã thế, tán gái không xong, nó về nhà lầu bầu, bậm bục, ai mà động vào, nó khùng lên, dọa đi chết. Ăn riêng nổi, nhưng lại chung cái kiềng, chung cái gác để thóc, ngô, chung thùng gạo, chung củi lửa, chung việc nương rẫy. Nhà hắn có 3 lao động chính là hắn, vợ hắn và đứa con gái lớn. Còn mẹ vợ hắn thì chỉ lên nương vào những ngày thu hoạch. Suốt ngày bà mải lên rừng lấy thuốc bán. Bà chỉ thích tiền thôi. Bố vợ hắn là thầy cúng, ông cúng ra rượu, ra thịt, nên ông không phải làm lúa. Thằng Tin sống bằng tình yêu, bằng hò hẹn và những trò lông bông, nên cũng không cần làm lúa. Từ khi vợ hắn bỏ bố con hắn đi, hắn tính cho thằng con trai thứ hai lên 10 bỏ học, đôn lên làm lao động chính, thế vào chỗ mẹ nó. Nhưng thương con, hắn không nỡ. Thế là hắn lại phải cố kiết làm việc gấp 2 lần, nếu không cỏ sẽ mọc từ nương về đến tận chân cột nhà. Ở lâu với cái bất công, lòng dạ hắn sinh hẹp hòi, nhỏ nhen, nên khi thằng Treo hỏi hắn về việc đi ở rể thế nào, hắn không muốn nói. Hắn biết tính thằng Treo lắm, thằng Treo là con ngựa bất kham, đứa trẻ không có bố, được mẹ nuông chiều từ bé. Nó ăn ngon, mặc đẹp hơn bất cứ đứa đủ bố đủ mẹ nào trong bản. Nó lại còn được học chữ đến tận lớp 9. Làm sao nó có thể sống cái kiếp phận làm tù túng cho hết một mùa trăng, chứ nói gì đến 15 năm như hắn. Rồi thằng Treo sẽ phá tung mọi thứ tục lệ, lề thói để thoát thân, và hắn sẽ có cái cớ để tự tay phá bỏ cái cũi chật chội này. Tay cầm cái muôi to, tay tra muối từ từ, Hắn nhẹ nhàng khoắng để cháo không sánh ra ngoài. Thằng ốm đắng miệng ăn được cháo này thì thằng khỏe cũng ăn được. Bỗng có cái gì đó gợn gợn chạm vào cái muôi như một miếng xương. Hắn dừng lại, gọi đứa con gái lớn đang lảng vảng gần đấy.
Có ai vào bếp nhà mình không?
Con bé nhìn bố một lúc rồi lắc đầu.
Lúc bố mang cỏ cho trâu, con chỉ thấy có bà vào bếp thôi.
Tự dưng hắn thấy gai ốc sởn lên ở hai bên cánh tay. Bà ấy bỏ gì vào nồi cháo của bố con hắn đây? Hắn lần sâu chuỗi sự việc. Từ chỗ quý như con đẻ lúc mới cưới hắn về, sau khi con gái bà chết, bà trở mặt lạnh nhạt với hắn. Tiếp đến là đuổi mấy bố con ra ăn riêng, rồi còn đánh tiếng khắp bản là từ giờ bố con hắn sống chết thế nào cũng không quan tâm. Hắn lấy cái muôi khoắng lên thật mạnh và múc lên một muôi cháo đầy mang ra cửa bếp. Ánh sáng ngoài này mới là thật, dù cũng đang thoi thóp trong buổi nhá nhem. Trong cháo trắng loáng thoáng có thịt, những sợi thịt lợn màu hồng đã chín nhừ, mùi cháo thơm ngầy ngậy. Hắn mang mùi cháo đổ vào chảo, rút củi ra và hỏi con bé.
Bà đâu rồi?
Con bé chỉ tay xuống mé suối. Bà đi thu thuốc về. Hắn thở hắt ra. Đúng lúc ấy thì thằng bé con kêu khát. Hắn biết bụng nó lắm, thằng bé rất ngoan. Nó kêu khát nghĩa là nó đói. Cũng như khi nó rét, nó thường nói là trời mát. Lúc nóng quá thì nó bảo trời ấm. Hắn chưa múc cháo cho thằng bé ngay, mà cẩn thận múc một muôi cháo đầy ra cái đĩa nhôm cũ. Cái đĩa này là đĩa đựng cơm của con chó cái vừa bị bán mất đàn con. Con chó mẹ mắt còn ướt át, từ tốn liếm quanh đĩa cháo bỏng. Nó hí hửng mừng rỡ vì lần đầu tiên trong đời được ăn thứ thức ăn nóng hổi trước cả người mà lại ngon đến thế. Hắn sốt ruột chờ đợi. Con chó ăn xong đĩa cháo thì đi ra cổng, ngồi nhìn đăm đăm về phía con đường mòn đi lên Sa Phỉnh, nơi vừa sáng qua có người mang cả bốn đứa con của nó đi. Rốt cục con chó mẹ không sao cả. Thằng bé kêu khát lần thứ hai thì hắn mới bưng lên một tô cháo đầy. Nhìn thằng con ốm ăn cháo choàm choạc và luôn mồm khen ngon mà nước mắt hắn cứ trực ứa ra. Trằn trọc mãi mà không ngủ được. Hình ảnh chiếc hòm gỗ có khóa khiến hắn thấy tủi, thấy nhục nhã vô cùng. Thật ra 15 năm gắn bó với ngôi nhà này là 15 năm hắn đã coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ mình, các em vợ như em ruột mình. Vậy mà giờ này tại sao lại ra nông nỗi này? Hắn chợt muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Đi đâu bây giờ? Hay là đến nhà thằng Treo và nói với nó những điều nó muốn biết? Nhà thằng Treo có hai mẹ con. Rồi đây thằng Treo đi làm rể nhà người cũng như hắn, thì mẹ nó sống thế nào? Người Dao có tục, khi gả con trai sang nhà khác thì người mẹ hoặc người bố già không nơi nương tựa có thể theo về ở với con trai. Liệu thằng Treo có đủ bản lĩnh mà đem theo mẹ mình về nhà vợ? Mẹ thằng Treo trạc tuổi hắn. Thật ra hắn cũng có chút gì đó nhớ nhung vấn vương người đàn bà đa đoan này. Khuya lắm hắn mới về. Vừa đặt chân lên hè, hắn đã nghe tiếng mẹ vợ trong buồng vọng ra. Tôi để bố con nó ăn riêng là xem đứa nào thương nó thì cũng đỡ sợ. Nó muốn lấy vợ rồi. Vẫn tiếng bà. Hay ta cưới vợ cho thằng Pù trước? Tiếng bố vợ nói nhỏ, hắn không nghe rõ. Lại thấy tiếng bà. Thì mình tìm đám nào vừa vừa với nó thôi. Cái món to nhất thì tôi đã lo rồi, ông đã xem chưa? Còn thiếu bao nhiêu thì vay mượn thêm. Xem rồi,
bộ vòng bạc bà mới mang về cất trong hòm kia chứ gì. Bạc tốt đấy.
Hắn nín thở, đi giật lùi ra cổng. Thằng Pù mà mẹ vợ hắn vừa nói chính là hắn đấy.
Cả đêm hắn không chợp mắt. Sáng ra, hắn cũng vác cái cào ra nương cùng con gái, nhưng nửa đường, lấy cớ là quên thuốc lào, hắn quay về. Nhà không có ai ngoài thằng con ốm, hắn sụp ngay vào buồng mẹ vợ. Bàn tay hắn run run chạm khẽ vào cái hòm gỗ, nhưng hắn vội rụt tay ra. Cảm giác rất lạ, giống như đêm qua, lúc hắn đặt chân đến cửa nhà thằng Treo, muốn gọi lên một tiếng mà không thể, đành quay về. Hắn cũng không hiểu vì sao lại như thế, nhưng rõ ràng trong đầu hắn đang thấp thoáng bóng dáng hai con trào màu lửa. Chúng đang ríu rít chia nhau những quả cựa gà đỏ chót.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Hai con chào màu lửa của tác giả Tống Ngọc Hưng qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe lời nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này.
Nhà văn Tống Ngọc Hưng đặt tên cho truyện ngắn của mình là Hai con chào màu lửa. Nhưng thật ra hai con chào màu lửa bận rộn trên vòm cây với những quả cựa gà chín đỏ chót xuất hiện ngay ở đầu thiên truyện ngắn, không phải là nhân vật của truyện theo đúng nghĩa, mà chỉ là hình ảnh ẩn dụ về con người hoàn chỉnh, tức là con người sống có đôi, có lứa, sống thành vợ, thành chồng mà thôi. Ở thiên truyện ngắn này, khi kể về một số trường hợp người ta lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, Tống Ngọc Hân đã phát lộ một phần đặc biệt, có thể nói là lạ hóa, trong quan niệm và trong phong tục cưới hỏi truyền thống của người Dao ở vùng núi cao Tây Bắc. Ví như việc nhà gái cưới rể bằng một số tài sản lớn, đưa con rể về nhà mình để có thêm sức lao động chính, và việc đó coi như là cấy thêm cho năm gian gỗ những cái cột chắc khỏe. Tuy nhiên, phong tục không phải là chủ đề chính mà nhà văn Tống Ngọc Hân muốn xoáy sâu trong truyện ngắn Hai con trà màu nửa này. Chủ đề chính ở đây là tình người, là sự yêu thương, là lòng quan tâm, là tinh thần lo lắng chăm chút cho hạnh phúc của con người đối với con người. Trong chuyện, người đàn ông góa vợ tên Pù đã hiểu nhầm, đã tủi thân giận dỗi và cũng đã như vỡ ra khi biết rằng bố mẹ vợ không hề bạc đãi bố con mình, mà họ đang gom góp tiền để cưới vợ cho anh, để các con anh được sống dưới một mái gia đình có đầy đủ cha mẹ như bao mái gia đình hạnh phúc khác. Kết chuyện, hai con trào màu lửa lại xuất hiện, ríu rít chia nhau những quả cựa gà đỏ chói. Nhưng không ở trên cây, trước mắt Pù, mà là ở trong đầu Pù. Và như một hy vọng, như một niềm tin, như một ước mơ. Đó là một cái kết chuyện thật vô cùng cảm động.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào các bạn.